nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta đi vào trong cái ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm B này, đi vào trong thời gian của tĩnh tâm. Chúng ta mới vừa hát ca mừng Mẹ, chào kính Mẹ, mời Mẹ hiện diện với chúng ta trong phút giây này. Tôi cũng mời gọi anh chị em cùng nắm tay thần linh chi ái của Chúa Giêsu, xin Người mở lòng chúng ta ra đón nhận những gì Người muốn trao ban cho chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa đến hiện diện tràn ngập trong cái căn phòng này, trong giờ phút này. Xin mở lòng chúng con để chúng con đón nhận những gì Chúa muốn trao gửi cho chúng con. Xin Chúa dọn cho chúng con một tâm hồn để biết đón nhận cái hiện diện tự nạo và phục sinh một cách hiệu quả trong đời sống Kitô hữu của chúng con.
Cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong giờ này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong giờ này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang căng hướng về Chúa trong phút giây này. Trong phút giây chúng con chuẩn bị buổi giảng tĩnh tâm đầu tiên của mùa chay này. Xin rọi sáng tâm linh chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi những hình thức nô lệ. Xin làm cho chúng con nên mạnh mẽ kháng cự lại những trước cám dỗ của ác thần.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong giờ này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con khôn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang cảm nghiệm được cái sự hiện diện tràn ngập của Chúa trong phút giây này. Xin Chúa ở lại với chúng con. Xin Chúa mở lòng, mở trí chúng con trong cái tuần Chủ Nhật, trong cái Chủ Nhật đầu mùa chay này. Xin lời của Chúa tác động, đánh thức, chữa lành, giải thoát và mở rộng tâm linh của chúng con. Amen. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng đi vào cái chủ đề của cái Chủ Nhật thứ nhất mùa chay năm B này. Trong cái tinh thần của giảng tĩnh tâm thì tôi phát triển rộng hơn, nó dài hơn là cái một bài giảng bình thường. Cái chủ đề mà tôi đề nghị chương trình đó, cái chủ đề chính của cái ngày Chủ Nhật hôm nay hay là cái tuần thứ nhất mùa chay, đó là cuộc chiến dưới bóng cờ của Chúa Thánh Linh, chiến lược của tà khí và đối sách của thần khí. Chúng ta biết cái chủ đề chung cho cả mùa chay mà tôi đề nghị đó là những chức cám dỗ của Chúa Giê-xu và chức cám dỗ. Thì năm nay tôi muốn phân tích mỗi Chủ Nhật như vậy là một cái cơn cám dỗ khác nhau. Có ba chức cám dỗ. Thì ba tuần kế tiếp, sau cái tuần thứ nhất mùa chay này, mỗi tuần tôi sẽ phân tích một chức cám dỗ. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ phân tích toàn bộ cái cấu trúc văn chương, cái trình thuật về việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ theo tin mừng Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11. Bởi vì cái phiên bản này của Matthew nó đầy đủ hơn là cái phiên bản của Marco và Luca. Cho nên, và cái chủ đề chính của ngày hôm nay đó là cuộc chiến dưới bóng cờ của Chúa Thánh Linh, hai chấm, chiến lược của tà khí và đối sách của thần khí. Nghĩa là tà khí đã dùng chiến lược nào để mà cám dỗ Chúa Giê-xu hay là cám dỗ mỗi người chúng ta. Thần khí của Chúa đã dùng chính sách nào để mà đối kháng lại, để hóa giải những chiến lược của tà khí. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem qua trong cái việc phân tích cái trình thuật về việc Đức Giê-xu chịu cám dỗ. Nhưng đầu tiên hết chúng ta hãy cùng nghe cái trình thuật đó. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 4, câu 11 đến câu 1 đến câu 11. Bấy giờ Đức Giê-xu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp trong vào đá." Đức Giê-xu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian. và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bãi lạy tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bãi lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Thưa anh chị em, đó là cái đoạn trích chúng ta phân tích hôm nay. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái văn cảnh, cái bối cảnh, thì chúng ta thấy rằng cái bối cảnh của cái đoạn trích này cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu liền sau khi chịu phép rửa tội ở sông Giô-đan, thì người được thần khí hướng dẫn đi vào trong hoang địa để chịu cám dỗ. Bây giờ chúng ta nhìn cái bản văn y như là một cái màn kịch vậy. Chúng ta để ý hai nhân vật chính trực tiếp, đó là Đức Giêsu và tên cám dỗ. Ngay từ đầu Đức Giêsu đã có tên. Ở câu 1, bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa. Chúng ta thấy về phương diện nhân vật, Đức Giêsu có tên, nhưng ở câu 3 khi nói đến quỷ dữ thì nó chưa có tên ngay từ khởi đầu. Chúng ta thấy ở câu 3 nói bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói. Nó tên cám dỗ thôi, chứ chưa có phải là quỷ dữ. Ở câu 5 mới, ở lần cám dỗ thứ 2 thì tác giả mới nói là quỷ đem người đến thành thánh. Lần cám dỗ thứ 3 cũng nói là quỷ. Trong khi đó thì Đức Giêsu thì tên người ngay từ đầu đã có một căn tính đích thực. Chúng ta thấy, chúng ta để ý và suy niệm cái chi tiết về phương diện nhân vật, hai nhân vật chính ở trong cái màn kịch này, cái bản văn này. Bây giờ nhân vật phụ đằng sau đó thì chúng ta thấy có thần khí của Đức Kitô dẫn Đức Kitô. Rồi ai nữa? Chúng ta thấy có sứ thần, có các sứ thần tiến đến hầu hạ người ở câu 11 phần cuối khi quỷ bỏ đi rồi. Đó là những nhân vật phụ. Bây giờ về phương diện địa lý, nơi chốn, thưa anh chị em, chúng ta thấy có ba nơi chốn. Thứ nhất là hoang địa, là sa mạc, nói chung hoang địa. Thứ hai là gì? Là trên nóc đền thờ. Trên nóc đền thờ. Và thứ ba là trên một ngọn núi rất cao. Thưa anh chị em, mà cái này là quỷ, tức là lúc đầu thì Đức Giêsu được thần khí dẫn vào sa mạc để chịu quỷ cám dỗ, có nghĩa là quỷ nó đợi Chúa ở trong sa mạc rồi, trong hoang địa rồi. Rồi sau đó nó cám dỗ Chúa ở trong hoang địa, sau đó nó đưa Chúa lên nóc đền thờ, rồi sau một cám dỗ thứ ba nó đưa lên ngọn núi rất cao. Chúng ta để ý cái tiến trình ba nơi này đều khác nhau. Khác nhau rất xa. Khác nhau rất xa. Đâu là ý nghĩa của ba nơi này, thưa anh chị em? Để hiểu được ý nghĩa ba nơi này, chúng ta thấy đó cũng là cái lộ trình của dân Thiên Chúa. Trên đường tiến về hứa địa, chúng ta dân Israel sau khi đi ra khỏi Ai Cập và ký giao ước với Thiên Chúa Giê-hô-va ở núi Sinai, thì họ đi trong hoang địa trong vòng 40 năm trường, cũng như ở đây Chúa Giêsu đi vào trong hoang địa trong vòng 40 đêm ngày, ở trong đó 40 đêm ngày. Rồi bắt đầu người cảm thấy đói, rồi quỷ mới đến. Chứ không phải lúc khởi đầu đâu của cái việc ngài mới vào hoang địa, mà sau 40 đêm ngày. Chúng ta thấy ở đây như vậy để nhắc lại cái lộ trình lịch sử của dân Chúa ở trong hoang địa. Rồi sau đó, xong dân Chúa đi vào đất hứa rồi, chiếm đất hứa rồi, bắt đầu xây đền thờ. Cho nên chúng ta thấy ở giai đoạn thứ hai là ở trên nóc đền thờ, đưa quỷ, đưa người trên nóc đền thờ. Chúng ta biết cái biến cố này, cái việc mà nói nên cái nơi này, nơi nóc đền thờ, tức là đền thờ Jerusalem, gợi lại cái gì? Nếu như hoang địa là gợi lại tội cứng lòng, tội thờ ngẫu tượng, tội cứng lòng của dân Thiên Chúa ở trong sa mạc, thì ở trên nóc đền thờ cũng là tội cứng lòng, tội thách thức Thiên Chúa. Tội cứng lòng, tội thách thức Thiên Chúa, tội bỏ rơi Thiên Chúa. Và kế tiếp là trên núi cao, mà tôi thường chia sẻ với anh chị em, trong thời thượng cổ, núi cao được ngầm ý như là nơi ở của các vị thần linh. Ở đây, tác giả nói là quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao, nghĩa là núi, nơi ở của các vị thần linh, lên ở trên đó, rồi chỉ cho người bao nhiêu vinh quang phú quý của các nước thế gian, và nói với người, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình xuống bãi lại tôi. Chúng ta thấy ở núi cao này, chúng ta thấy nhắc lại cái tội gì của dân Thiên Chúa. Chúng ta biết, nếu như chúng ta đọc lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy là ở một cái thời điểm sau khi Salomon qua đời, thì các vua, các tướng lãnh tranh giành và chia là một cú đảo chính, chia Israel ra làm đôi. Thì các vua kế tiếp trong cái thời kỳ kế thừa Salomon đó, thì phạm phải tội là tội thờ ngẫu tượng, đưa các thần minh của mình vào thờ ngẫu tượng. Mà ngay cả thời Salomon, Salomon cưới rất nhiều vợ và thê thiếp của dân ngoại, đem về ở xung quanh cái đền thờ Jerusalem. Họ vào thì họ đem theo thần tượng riêng của họ, họ thờ. Đó. Chính vì vậy mà cuối đời của ông, trong Kinh Thánh nói là khi ông còn già yếu rồi, thì các bà vợ ông lèo lái, cho nên lòng ông xa Đức Chúa. Xa Đức Chúa. Cho nên chúng ta thấy là Salomon đã đưa các bà vợ ngoại giáo đi vào ở trong vương quốc của mình, ngay cả trong đền thờ của mình, trong đền thờ Yahweh của mình. Rồi sau đó các vua đời sau, có một số vua bắt đầu cho phép thờ thần Asherah, là nữ thần mà người Canaan vẫn hay thờ kính ở cái vùng đó, ở vùng Palestine. Đó, cho nên là mà thường họ thờ ở nơi đâu? Thường họ xây những cái đền thờ cho vị thần này ở trên những đồi cao hay những núi cao. Cho nên cái việc mà quỷ đưa Đức Giê-xu lên một đỉnh núi cao như vậy, theo nghĩa biểu tượng mà nói, là nhằm lại nhắc lại cái tội thờ ngẫu tượng của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước. Cho nên cái việc 40 ngày, sau 40 ngày ở trong hoang địa ăn chay cầu nguyện, Đức Giê-xu chịu quỷ cám dỗ, thì chúng ta thấy ba nơi địa lý đó, từ hoang địa lên nóc đền thờ rồi lên núi cao, nó vạch lại những ba chặng đường chính của lịch sử của dân Thiên Chúa. Mà trong ba chặng đường đó là ba nơi dân Chúa phạm tội rất nhiều. Mà tội chính yếu đó là tội thờ ngẫu tượng, mà tiên tri Hô-sê gọi là cái tội ngoại tình, bởi vì Hô-sê ví cái duyên tình giữa Thiên Chúa với Israel, dân người, như chồng với vợ vậy. Cho nên ông gọi là tội ngoại tình, các anh chị em. Đó là về phương diện địa lý. Bây giờ chúng ta để ý về phương diện các chước cám dỗ. Chúng ta thấy có ba chước cám dỗ. Chước cám dỗ thứ nhất liên quan đến vấn đề ăn uống. Tên cám dỗ nói với Đức Giê-xu, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nghĩa là về phương diện thể lý vật chất, thưa anh chị em, về cơm bánh. Bây giờ thứ hai, cám dỗ thứ hai là quỷ đưa người, đặt người trên nóc đền thờ, nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay non cho bạn khỏi bắp chông vào đá. Đức Giêsu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa. Cho nên thử thách, thách thức, nó nằm trên bình diện tâm lý, bình diện ý chí, bình diện ý đồ. Thưa anh chị em, nghĩa là nó thuộc bình diện tâm lý. Chúng ta thấy như vậy, cám dỗ thứ hai thuộc tâm lý, cám dỗ thứ nhất thuộc thể lý. Bây giờ cám dỗ thứ ba, nó đưa Chúa lên ngọn núi cao, nó bảo cái gì? Cho hết thế gian, thiên hạ, vinh hoa phú quý, lợi lộc của các nước đó, tôi cho hết cho ông đó. Nếu, điều kiện là, nếu ông sắp mình bái lại tôi. Lần này quỷ không nói, thưa anh chị em, quỷ không nói là nếu ông là con Thiên Chúa. Quỷ ông không nói nếu là ông con Thiên Chúa. Lần cám dỗ thứ nhất thì nó nói là nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này thành bánh đi. Lần thứ hai cũng vậy, lên trên nóc đền thờ Chúa nói, nó nói là nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. Nhưng mà lần thứ ba nó không dám nói nếu ông là con Thiên Chúa. Để khi đến kỳ phân tích cái cơn cám dỗ thứ ba, tôi sẽ nói lý do tại sao lần này quỷ không trích cái câu là nếu ông là con Thiên Chúa. Hôm nay là phân tích tổng quát để cho anh chị em thấy nó cám dỗ Chúa về cái chuyện gì, về việc bái lạy thờ phượng nó, có nghĩa là về phương diện tâm linh, về phương diện tâm linh. Như vậy thưa anh chị em, ba cơn cám dỗ mà Chúa chịu đây, hay là cái chiến lược của tà khí đưa ra ba chiếc cám dỗ này nhằm tấn công hữu thể người của chúng ta. Bởi vì hữu thể người gồm có thể lý, tâm lý và tâm linh, hay là thể lý, tâm lý và tâm linh là ba yếu tố làm nên hữu thể người. Ở đây chiến lược của tà khí là gì? Tấn công con người một cách trọn vẹn. Tấn công Đức Giêsu một cách toàn vẹn trên ba bình diện. Cho nên anh chị em, khi mà quỷ nó bắt đầu tấn công thì không bao giờ nó chỉ tấn công một mặt. Nó tấn công mặt này là để nhằm đẩy dần đến mặt khác, không bao giờ nó dừng lại ở một mặt mà thôi, một bình diện của hữu thể chúng ta mà thôi đâu, của con người chúng ta mà thôi đâu. Đôi khi nó bắt đầu, trong trường hợp Đức Giêsu, nó bắt đầu từ thể lý. Bởi vì Chúa mới vừa ăn chay xong 40 đêm ngày, không phải là một cái chuyện tình cờ đâu. Nó đợi khi chúng ta yếu đi, nó đợi lúc mà Chúa đói, nghĩa là yếu về thể lý. Nó bắt từ cái điểm yếu về thể lý đó, nó tấn công để nó mở cuộc, mở đường tấn công qua cái giai đoạn thứ hai là tâm lý, và qua đến giai đoạn cuối cùng là tâm linh. Để mà, nghĩa là để mà ám, để mà chiếm hữu toàn thể cái hữu thể người của Chúa Giêsu, hay là nói chung của chúng ta, bởi vì Chúa nêu gương cho chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta để ý cái chiến lược của tà khí là như vậy. Nó đợi cái gì? Nó đợi sau 40 ngày đêm ròng rã. Câu 2 nói như vậy, người ăn chay ròng rã 40 ngày đêm và sau đó người thấy đói. Liền sau cái câu 2 nói là người thấy đói, câu 3, bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói. Chúng ta thấy Satan đợi cho chúng ta khi nào yếu về một mặt nào đó. Có những người yếu về mặt tâm linh thì nó bắt đầu tấn công bằng con đường tâm linh, để nó dẫn đến tấn công tâm lý, rồi đến thể lý, đổ bệnh chẳng hạn. Nó có những người nó yếu về mặt tâm lý thì nó sẽ tấn công bắt đầu bằng tâm lý. Nó dẫn đến kiêu ngạo, thử thách, rồi dẫn đến việc bỏ đạo là nó tấn công qua tâm linh. Mà bỏ đạo rồi hư từ, ăn uống, chơi bời, nhậu nhẹt, nó đổ bệnh là nó tấn công qua thể lý. Đó, chúng ta thấy chiến lược của tà khí là như vậy. Tướng chiến lược của quỷ dữ hay là của tên cám dỗ là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên hôm nay chúng ta phân tích cái cấu trúc văn chương của trình thuật về việc Chúa chịu cám dỗ, chúng ta thấy rõ được cái mưu kế của tà khí trong cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên chính vì vậy mà bao giờ Chúa cũng mời gọi chúng ta, bao giờ trong kinh lạy cha, Chúa cũng mời gọi chúng ta Chúng ta thấy trong kinh lạy Cha ở phần thứ hai đó. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, đó là thể lý. Có nghĩa là về phương diện lương thực hàng ngày, chúng con tin tưởng và kỳ vọng vào Cha. Cha đừng đợi chúng con yếu quá để rồi tà khí nó tìm cách, tin cám dỗ nó tìm cách, nó lợi dụng để nó làm cho chúng con siêu ngã về tâm linh và tâm lý chẳng hạn. Đó, thường cái câu Việt Nam chúng ta nói, có thực mới vượt được đạo, nó như vậy, thưa anh chị em. Đó. Rồi, cái thứ hai, trong cái phần thứ hai của kinh lạy Cha là xin tha cho, tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chứ nợ ở đây không có nghĩa là nợ vật chất, mà là nợ tinh thần, lỗi phạm với nhau, việc thiếu sót với nhau. Đó. Vì việc tha thứ như vậy nó thuộc về ý chí, có muốn tha hay không. Thì như vậy là nó nằm trên bình diện tâm lý. Và cuối cùng là xin cứu chúng con khỏi trước cám dỗ, tức là về sự ác tinh thần, nghĩa là thuộc bình diện tâm linh. Như vậy thưa anh chị em, Chúa dạy cho chúng ta trong kinh lạy Cha, chúng ta thấy ở đây là chương 4 này của Tin Mừng Matthew, thì qua chương 5, chương 6, chương 7 là diễn từ về tám mối phước thật. Thì ở giữa trong diễn từ tám mối phước thật, Chúa dạy kinh lạy Cha. Đó. Tôi mới vừa giảng tịnh tâm cho giáo dân Pháp của tôi hồi chiều ở trong giáo xứ đầu mùa chay. Cái chủ đề là cái lòng hiếu tử, cái lòng hiếu tử trong diễn từ tám mối phước thật. Nghĩa là tại sao ở trọng tâm cái diễn từ tám mối phước thật là diễn từ dạy chúng ta làm thế nào để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Thì trọng tâm của cái diễn từ đó lại là nói dạy về kinh lạy Cha, lời kinh duy nhất. Trong kinh lạy Cha đó có nói về cái linh đạo chính yếu của kinh lạy Cha là tha thứ. Như vậy bí quyết của hạnh phúc nó đến từ cái cốt lõi đó là tha thứ. Tha thứ trong duyên tình giữa Thiên Chúa với con người. Chính vì vậy mà trong định kinh lạy Cha nó có hai phần. Phần thứ nhất là hữu thể thần linh, danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Đó là ba yếu tố làm nên hữu thể thần linh. Rồi cơm bánh, rồi tha nợ và cứu khỏi cám dỗ. Đó là ba nhu cầu của hữu thể nhân linh. Thưa anh chị em, như vậy trong kinh lạy Cha chúng ta thấy là cái cộng đồng, một cộng đồng sống lạy Cha của chúng con. Trong cộng đồng sống đó có Thiên Chúa và con người ăn ở với nhau. Thiên Chúa và con người ăn ở với nhau. Đó, chúng ta thấy rất tuyệt vời cái triết lý của kinh lạy Cha mà khi nào có dịp tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Nhưng mà sâu hơn nữa, đó thì ở đây chúng ta thấy rằng là ba cái yếu tố này của hữu thể, ba cơn cám dỗ này nhằm phá đổ cơ sở hạ tầng của kinh lạy Cha. Thì liền sau cái cơn cám dỗ này, chương 4 là ở chương kể lại về cái chiến lược của tà khí để nằm khống chế con người chúng ta toàn thể khi tấn công ba mặt này, thì qua chương 5 và qua chương 6, thì ngay từ chương 6 là trọng tâm của diễn từ tám mối phước thật. Chúa Giêsu dạy cách thức nào để hóa giải ba chiếc cám dỗ này, có nghĩa là người dạy chúng ta sống kinh lạy Cha. Sống kinh lạy Cha, khi nào có dịp chúng ta sẽ đào sâu cái chuyện đó. Hôm nay tôi chỉ cho anh chị em dựa vào trình thuật về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ nơi Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11 là làm thế nào Satan hay là quỷ dữ tấn công chúng ta. Chúng ta để ý như vậy. Cho nên sau 40 ngày đêm Chúa yếu đi. Cho nên quỷ đời khi chúng ta yếu về thể lý hoặc tâm lý, tâm linh để mà tấn công. Và không bao giờ nó chỉ tấn công một mặt rồi nó dừng ở đó đâu. Không. Nó sẽ tìm mọi giá để tấn công mặt thứ hai và mặt thứ ba của hữu thể người của chúng ta. Bây giờ, đó là với vấn đề chiến lược của tà khí. Bây giờ đối sách của thần khí là gì? Để mà có thể hóa giải cái chiến lược của tà khí kia hay là của quỷ dữ kia, thưa anh chị em. Chúng ta thấy được thần khí của Đức của người hướng dẫn đi vào trong hoang địa. Anh chị em. Chính vì vậy mà Đức Giêsu để cho thần khí hướng dẫn người để đối lại, đối đầu lại cái chiến lược của quỷ dữ kia. Thì khi bị cám dỗ, ở cơn cám dỗ đầu tiên, thì Chúa trích lời Kinh Thánh. Chúa trích lời Kinh Thánh. Đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Thưa anh chị em, trích lời Kinh Thánh. Rồi ở cơn cám dỗ thứ hai, khi nó thấy là Chúa trích lời Kinh Thánh, nó cũng trích lời Kinh Thánh, lời Thánh Vịnh, khi nó nói rằng là nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, nó trích lời Kinh Thánh, thấy không? Vì có lời chép rằng, có nghĩa là trong Kinh Thánh, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay non cho bạn khỏi bắp chông vào đá. Ấy, nó trích lời Thánh Vịnh đấy. Nó là cầu nguyện trong Thánh Vịnh. Nhưng mà nó lôi ra khỏi cái bối cảnh. Nghĩa là nó giải thích theo ý nó, chứ không phải là trong cái bối cảnh của cái lời nguyện đúng nghĩa của nó. Chúng ta thấy, khi nó thấy Chúa dùng lời Chúa, dùng lời Kinh Thánh, thì nó cũng bắt chước dùng thứ vũ khí đó. Nhưng mà nó dùng cái thứ vũ khí đó theo thiện ý của nó, chứ không phải theo thiện ý của thần khí. Theo ý đồ của nó, chứ không phải theo thiện ý của thần khí. Và Chúa Giê-xu cũng một lần nữa trích lời Kinh Thánh, nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Lần thứ ba, Chúa cũng trích lời Kinh Thánh. Chúa nói là, Satan kia xéo đi. Vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thưa anh chị em. Như vậy, anh chị em để ý này. Là trước những cái trước chiến lược đó của tà khí, hay là của quỷ dữ, thì thần khí Đức Kitô hướng dẫn người dùng cái gì? Vũ khí chính yếu, đó là lời Kinh Thánh, thưa anh chị em. Ngoài việc ăn chay kia rồi, vũ khí để mà chống lại mỗi cuộc tấn công trên mỗi lĩnh vực, thưa, đó là lời Kinh Thánh. Mà chúng ta biết, Chúa Thánh Thần là tác giả chính của Kinh Thánh. Chính vì vậy, ở đây chúng ta thấy rất là logic. Đức Giê-xu được thần khí đưa vào trong hoang địa, người chịu cám dỗ trong đó, thì mỗi lần người chịu cám dỗ thì người bị cám dỗ thì người lại trích lời Kinh Thánh để đẩy lùi cơn cám dỗ, để hóa giải cái khiêu khích của tên cám dỗ. Người trích lời Kinh Thánh có nghĩa là người dựa vào thần khí của người, dựa vào Chúa Thánh Linh, nghĩa là người đang chiến đấu dưới bóng cờ của Chúa Thánh Linh. Thưa anh chị em, đó. Cho nên cái điểm này giúp cho chúng ta suy niệm trong mùa chay này, đó. Đức Giê-xu 40 đêm ngày dưới sự hướng dẫn của thần khí, và khi mà quỷ dữ đến bắt đầu tấn công người trên ba bình diện của hữu thể người, thì người sử dụng lời đến từ thần khí, người dựa vào thần khí, hay là người chiến đấu dưới bóng cờ của Chúa Thánh Linh. Đó, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Chiến lược vũ khí duy nhất là lời Kinh Thánh. Cho nên trong cái mùa chay này, anh chị em nên đọc lời Chúa, nên suy niệm các bài đọc trong mùa chay này, nó rất là hay. Đó. Nhất là từ một lễ tro cho đến hôm nay, không kể Chủ nhật này, lễ tro thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, những bài đọc rất là tuyệt vời, nó vạch lên một cái chương trình sống cho chúng ta cả mùa chay như vậy. Đó, rất chịu khó suy niệm các bài đọc trong mỗi Chủ nhật mùa chay là một chương trình sống cho chúng ta, thưa anh chị em. Như vậy thì tôi tóm lại, đó là cái chiến lược của quỷ dữ, của tà khí, nói nôm na là như vậy, là nó như vậy, nó đợi chúng ta một khi yếu về một điểm nào, bắt đầu nó tấn công, nó ma lanh đến độ mà nó dùng ngay cả lời Chúa để mà lừa chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy trích ra lời Chúa là mình thấy mình khớp rồi, mình không kháng cự được, nhưng coi chừng, có những người dùng lời Chúa để mà biện minh cho học thuyết của mình hay ý thức hệ của mình, chứ không phải dùng lời Chúa như thể mình dựa vào thần khí để cho thần khí hướng dẫn và giúp mình chống lại trước cám dỗ. Dùng lời Chúa để chống lại trước cám dỗ thì nó hợp lý, chứ mà dùng lời Chúa để biện minh cho một lập luận triết lý, một lập luận ý thức hệ hay là quan điểm riêng của mình thì coi chừng là ứng xử theo cái kiểu chiến lược của tà khí, thưa anh chị em, của ma quỷ. Bởi vì quỷ cũng trích lời Kinh Thánh để mà tấn công Chúa Giê-xu. Chúa dùng lại lời Kinh Thánh để bẻ lại cái cách thức nó trích kia. Chúng ta, người Công giáo, yếu về Kinh Thánh lắm. Rất là yếu, thưa anh chị em. Cho nên, đọc và suy Kinh Thánh, cứ đọc đi đọc lại, rồi tự nhiên nó nhiễm. Không hiểu, lạy Chúa Thánh Thần, con chẳng hiểu gì. Chúa cho con sau này hiểu sau. Đó là lời kinh nguyện mà tôi vẫn đọc ngay từ độ tuổi 15 cho đến bây giờ. Mỗi lần tôi đọc lời Chúa của ngày hôm sau, phúc âm của ngày hôm sau, của trong thánh lễ ngày hôm sau, chỉ nói một điều: con không hiểu hết những gì nói ở nơi này, xin Chúa Thánh Thần giúp con hiểu sau đó. Và tôi dần dần tôi lớn lên như vậy. Thưa anh chị em, cho nên để mà trang bị cho mình cái vũ khí trong cuộc chiến dưới cờ của Chúa Thánh Linh, hãy đọc ăn chay trong cái mùa chay này, ăn chay hàm mình, và nhất là đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn, để người hướng dẫn chúng ta, để rồi thần khí hướng dẫn chúng ta dùng lời Kinh Thánh để chống lại cám dỗ, chứ không phải là để cho tà khí hướng dẫn chúng ta dùng lời Kinh Thánh để biện minh cho những tội lỗi đam mê hay là những cái ý thức hệ riêng của mình, quan điểm lập trường riêng của mình. Đó là một cái sự tà đạo ghê tởm. Đó là ứng xử theo kiểu Satan trong cái đoạn trích Tin Mừng này. Có nhiều người trong lịch sử giáo hội trích lời Chúa để biện minh cho lập trường riêng của mình. Như vậy là để cho tà khí hướng dẫn rồi. Đó. Bởi vì tà khí cũng trích lời Kinh Thánh, thưa anh chị em. Đó. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái đầu cái mùa chay này biết đi dưới bóng cờ của Chúa Thánh Linh. Xin thần khí của người giúp chúng ta biện phân điều gì đến từ tà khí, điều gì đến từ thần khí. Tôi cũng nhắc một điều từ kinh nghiệm của tôi. Có một số người đi học hỏi những cái khóa cầu nguyện chữa lành về, rồi là lúc nào cũng thấy tà khí nơi anh em mình, rồi tránh né, rồi tẩy chay, rồi ngay cả loại trừ người đó ra. Nó thấy người đó, nơi người đó có nhiều tà khí lắm, để nó vậy nó ám mình. Và rồi có người còn nói rằng là tôi ở trong cái nhóm đó mà có cái người đó là tôi cảm thấy mất bình an. Tôi về tôi bị thế này, tôi bị thế kia, tôi bị đủ thứ chuyện. Như vậy chứng tỏ rằng mình có tà khí, cho nên người kia nó có tà khí, nó cùng hợp với nhau á, nó nhập nhau. Chứ nếu như mình có thần khí, tại sao mình sợ những người bị tà khí kia? Rồi dẫn đến việc lỗi đức bác ái. Nếu như anh chị em mình bị tà khí, nó ám, nó nhập, thì mình nếu thực sự mình đi trong thần khí, thì mình phải giúp trừ khử tà khí, nhân danh thần khí của Đức Kitô, để trừ khử tà khí ra khỏi anh chị em mình chứ. Tại sao mình chạy trốn? Hay là tại sao mình loại trừ những người đó? Hơn nữa, một người đi trong thần khí của Đức Kitô thì là người chỉ nhận ra Đức Kitô và hiểu và yêu mến Đức Kitô, thấy được Đức Kitô nơi mọi người. Nếu như mà một người nào nói rằng mình đi trong thần khí mà lúc nào cũng chỉ thấy điểm xấu, thấy tà khí nơi anh em mình thôi mà không thấy Đức Kitô, coi chừng người đó không phải đi trong thần khí của Đức Kitô mà đi trong tà khí của Satan. Cho nên anh chị em nhớ biện phân cho cái điều đó. Tôi thấy có nhiều cái sai lạc trên hiện trường của đời sống Kitô hữu hiện nay trong các nhóm cầu nguyện. Thần Đức Giêsu nói rất rõ rằng là Thần chân lý sẽ đến, sẽ giúp cho anh em hiểu tất cả những gì thầy giải thích cho anh em. Người nói trong tin mừng Gioan. Và thần chân lý sẽ dẫn anh em đến tâm chân lý toàn vẹn, tức là thầy. Là chân lý toàn vẹn. Chứ thần chân lý tức là Đức Chúa Thánh Thần không thể nào dẫn chúng ta đến gặp Satan. Không. Đó. Chỉ có quỷ là đồ đệ của Satan mới dẫn chúng ta đến gặp Satan và thấy Satan, thấy tà khí khắp nơi. Chứ Satan hay là ảnh hưởng của Satan gọi là tà khí đó, khắp nơi. Đó. Cho nên anh chị em để ý biện phong cho chuyện này, đừng để bị rơi vào cái chứa cám dỗ. Trong tôi thấy có nhiều nhóm, nhiều phái đang rơi vào cái tình trạng này, tìm cách loại trừ nhau, tẩy chay nhau. Đó. Cái nhóm đó mà có cái thằng đó, cái con đó, đó là nó tẩy nhiều tà khí lắm, nó chơi bùa chơi nhảy đấy. Tôi không đến đâu. Tôi đến tôi cảm thấy da tôi nó sởn lên, hay là tôi bị ngứa, hay là tôi mất bình an. Như vậy chứng tỏ rằng tôi yếu hơn cái người đó đó. Cho nên bị nhiễm qua. Nếu như tôi mạnh hơn người đó, tại sao tôi sợ? Đó, thưa anh chị em, chúng ta để ý cái chuyện đó và đừng để đó tôi cái chuyện đó để mà bởi vì ở đây cái dịp là quỷ nó cũng trích lời Chúa, nó cũng chứng tỏ rằng nó y như là nó đến từ Chúa vậy đó. Đó, cho nên chúng ta phải biện phong và xin Chúa giúp cho chúng ta biện phong để không phải mà chúng ta thấy ở đây có một cuộc chiến, thấy không? Đó, chiến lược của tà khí nó đưa ra, rồi có đối sách của thần khí nữa. Làm sao mà nhận được ra đâu là đối sách của thần khí để giúp chúng ta biết đứng vững trước những cái mưu mô của ác thần. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin thần linh chi ái của Đức Giêsu đi trong cuộc đời của anh chị em. Hãy để cho người dẫn anh chị em đi. Hãy cầu nguyện với người mỗi ngày. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, anh chị em có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày hay không? Phải cầu nguyện với người mỗi ngày. Anh chị em, mỗi ngày. Chính vì vậy mà tôi mới đưa ra cái chuỗi kính Chúa Thánh Thần là như vậy. Nó là một phương thế giúp cho anh chị em biết cầu nguyện mỗi ngày để cho thần khí của Đức Kitô dẫn anh chị em đi trong cái sa mạc của trần gian này, sa mạc cằn cỗi của nghĩa tình, sa mạc của sự chết, sa mạc của văn hóa sự chết, sa mạc của hận thù, sa mạc của bạo lực, của ai oán, của ghen tương, của tất cả những hình thức khác của sự dữ. Thưa anh chị em, xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.